Độc Tôn Tam Giới, chương 3484, Hỏa Liên Hoa Trì, góc truyện audio.com. Tu sĩ ma tộc phần lớn đều có một khuyết điểm, đó chính là tự cho rằng mình rất cao, thực chất bên trong luôn khinh thị nhân tộc. Cảm giác cảm thấy trên trời dưới đất bọn họ cường hãn nhất. Cho dù là cuộc chiến phong ma thượng cổ, tu sĩ ma tộc cũng cho rằng người đánh bại bọn họ không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là nhân tộc mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, mượn nhờ nhân tố này dùng âm mưu quỷ kế phong ấn bọn họ. Nếu như chính diện đối kháng, ma tộc bọn họ căn bản không sợ nhân tộc. Mà lần này ma kiếp bộc phát cũng chứng minh sự tự tin của ma tộc. Bọn họ từ một mặt khác của man hoang, cơ hồ quét ngang, trên đường đi đánh tan rất nhiều cương vực, rất nhiều thế lực. Tìm được một tòa đại trận truyền tống, tiến vào Vạn Uyên Đảo. Khi ma tộc biết được từ Vạn Uyên Đảo có thể trực tiếp đi thông tới cương vực nhân loại, cao thấp ma tộc hưng phấn dị thường. Thần Nguyên Đại Lục, cương vực nhân loại vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng ma tộc, cũng là cương vực mà ma tộc muốn công chiếm nhất. Càng là khối thịt mỡ trong mắt ma tộc, khối thịt mỡ này tự nhiên ma tộc không muốn buông tha. Vạn Nguyên Đảo này chỉ là một bàn đạp của ma tộc, mục tiêu cuối cùng của bọn họ vẫn là xâm lấn cương vực nhân loại, trả thù bị phong ấn thượng cổ. Mà tất cả các mạch ma tộc cũng nhao nhao phái ra thế lực xâm lấn tất cả các đại thánh địa trong Vạn Nguyên Đảo. Chỉ là cho tới bây giờ, tiến triển vô cùng thuận lợi thì đột nhiên lại có chút ngoài ý muốn xuất hiện. Hai vị lão tổ này, trên đường đi tốc độ tăng vọt tới cực hạn. Không bao lâu sau đã tới khu vực mà bọn họ tập trung cảm ứng trước đó. Giảm bớt tốc độ phi hành, Xí Nhật lão tổ kia dùng đôi mắt đỏ rực lạnh lùng quét qua phiến khu vực này, biểu lộ trên mặt rất là ngưng trọng, không còn vẻ hưng phấn và tham lam như trước kia nữa. Rốt cuộc là lão tổ ma tộc đã từng trải qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ, cũng không có bởi vì tham lam mà mất đi lý trí. Tuy rằng đây là địa bàn của Húc Nhật Thánh Địa, nhưng mà bọn họ cũng không có phớt lờ. Huynh đệ à, nơi này hỏa thuộc tính cũng không quá sinh động a. Xí Nhật lão tổ dường như lầm bầm, lại dường như đang nói chuyện với Minh Sán lão tổ kia. Cũng đúng a, không phải chúng ta suy tính sai đó chứ, Minh Sán lão tổ kia thấp giọng nói. Làm sao có thể, ta và ngươi từ hỏa mà sinh ra, đối với hỏa thuộc tính có cảm ứng vô cùng tỉ mỉ, làm sao có thể tính sai cơ chứ? Xí Nhật lão tổ lắc đầu. Vậy thì xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình? Minh Sán lão tổ hỏi lại. Cẩn thận một chút, những ngày này Vạn Nguyên Đảo này rất là tà môn. Kim ma nhất mạch gặp chuyện không may, yêu ma và cự ma nhất mạch nghe nói tự giết lẫn nhau, cũng không may. Chuyện này đã rơi vào trong tai thiên ma lão tổ. Thiên ma nhất mạch rất là tức giận, đã có ý định tăng binh. Ha ha, bọn họ tự mình tìm đường chết a. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, đâu còn có tâm tư nội chiến cơ chứ. Bọn họ không gặp xui xẻo thì ai gặp đây chứ. Nói cũng phải, vốn Bách Hoa Thánh Địa kia là nhiệm vụ phân phối cho yêu ma nhất mạch, cự ma nhất mạch kia lại chặn ngang. Mà thiên ma lão tổ rõ ràng lại không tỏ thái độ một chút, rõ ràng lại còn có ý ngầm dung túng. Bao nhiêu năm qua thiên ma nhất mạch luôn chơi trò này a. Xí Nhật lão tổ có chút phàn nàn nói, ha ha, đạo huynh, thiên ma nhất mạch cuối cùng cũng sợ mạch khác trong ma tộc thực lực vượt qua. Góc truyện audio.com, bọn họ có cảm giác nguy cơ rất nặng a. Khá tốt mà hỏa ma nhất mạch chúng ta từ trước tới nay đều không được như vậy. Ngược lại cũng không cần lo lắng việc bọn chúng nhìn chúng ta không vừa mắt. Hai người vừa nói trên thực tế lại dùng thần thức quét bốn phía ý đồ phát hiện một chút manh mối, dấu vết để lại. Bộ pháp của hai người đều nhất trí tới thần kỳ, lựa chọn một phương hướng đồng nhất. Cảm ứng được rồi, cách đó không xa phía trước dường như có hỏa thuộc tính bị áp chế phát ra chấn động. Xí Nhật lão tổ đột nhiên hai mắt sáng ngời. Ồ, trước đó có chấn động mãnh liệt như vậy, bây giờ lại bị ngăn chặn. Nhất định là có vấn đề. Chẳng lẽ sợ bị người khác phát hiện ra hay sao? Minh Sán lão tổ nói. Đi, đi xem, hai đại lão tổ này tuy rằng cũng có chỗ hoài nghi, nhưng mà loại tham nam từ bản năng lại làm cho bọn họ căn bản không thu được chân lại, mà từng bước tiến về phía trước. Đối với hỏa ma nhất mạch mà nói, loại hấp dẫn này căn bản không có cách nào chống cự được. Hai đại lão ma không ngừng tới gần thâm cốc kia, phiến thâm cốc này dưới sự bố trí của thần điểu Chu Tước và Giang Trần, giờ phút này đã bị một trận pháp thuộc tính hỏa phủ thành giống như một ngọn núi lửa, hỏa thuộc tính cực kỳ sinh động, giống như yêu linh thuộc tính hỏa đang bài trừ phong ấn, tàn sát bừa bãi. Chỗ đó, Xí Nhật lão tổ hóa thành một đạo quang mang màu đỏ, đáp xuống. Minh Sán lão tổ cũng không chịu cam lòng yếu thế, cũng bắn theo Xí Nhật lão tổ. Hai đạo thân ảnh cơ hồ cùng lúc đáp xuống miệng cốc kia. Cảm nhận thuộc tính hỏa cường đại chấn động, hai đại lão ma này lập tức cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nhìn xem, đó là cái gì? Hai mắt Minh Sán lão tổ sáng ngời, nhìn vào trong cốc. Trong cốc từng bông hoa sen màu đỏ giống như từng đám hỏa diễm bay lên, đang đón gió mà phóng lên. Mà bốn phía những đóa hoa sen màu đỏ kia thì có từng mảnh biển lửa vờn quanh, giống như đang nuôi dưỡng như hoa sen màu đỏ này, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Cảnh này khiến cho hai người này cảm thấy kinh hãi, cảm nhận được linh lực cường đại chấn động. Trong lòng hai người có một loại dự cảm, những bông hoa sen này tuyệt đối không tầm thường. Những linh lực này cũng tuyệt đối không tầm thường. Huynh đệ, ngươi có cảm ứng được khí tức sinh linh hay không? Xí Nhật lão tổ hỏi. Cảm ứng được, dường như bên cạnh hoa sen có linh thú ẩn giấu. Minh Sán lão tổ cũng gật đầu ói. Ngươi ở bên ngoài lực trận, ta vào xem chút. Xí Nhật lão tổ chỉ tính hỏi thăm dò mà thôi. Bên ngoài không có gì mà lực trận, muốn vào thì chúng ta cùng vào nhìn qua một chút. Có vấn đề gì cũng tiện chiếu cố hơn, không phải sao? Minh Sán lão tổ tự nhiên sẽ không để cho một mình Xí Nhật lão tổ vào độc chiếm. Trong lúc mấu chốt như vậy, nếu như để cho một mình Xí Nhật lão tổ đi vào, nói không chừng chỗ tốt gì đều bị đối phương nuốt hết. Không thể nghi ngờ, Minh Sán lão tổ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Được vậy, cùng đi vào một chỗ, vô luận thế nào chúng ta chiếu cố lẫn nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Vẻ mặt Xí Nhật lão tổ vô cùng chân thành. Được, đồng tâm hiệp lực, Minh Sán lão tổ cũng nghiêm mặt nói. Trong khi nói chuyện, hai người đã tiến về phía mảnh hoa sen kia. Bởi vì thuộc tính hỏa ở nơi này quá mức sinh động, đối với lão tổ hỏa ma nhất mạch mà nói có thể nói là như cá gặp nước. Cho nên ở sâu, góc chuyện audio.com, trong lòng bọn họ cũng không có cảm giác e ngại gì. Bọn họ cũng không tin có người lại rảnh rỗi tới nơi này bố trí bẫy dập chờ bọn họ chui vào. Bố trí bẫy dập ở một nơi thuộc tính hỏa vô cùng sinh động để đối phó bọn họ, vậy chỉ có thể nói tên đối thủ này đầu óc không đủ dùng a. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang màu đỏ rực xông vào trong hồ sen này, trong dự đoán của bọn họ, những đóa hoa sen này đều có linh lực. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh lao đầu vào phía trước, những đóa hoa sen này mở cánh hoa ra tư thế giống như chờ phát lực vậy. Đằng trước những đóa hoa sen màu đỏ này có dây leo quấn quanh, chủ động phát động công kích với hai lão ma này. Hắc hắc, không ngờ lại có thể tự chủ công kích, không tệ, không tệ. Đối với hai đại lão ma như bọn họ mà nói, loại công kích này tự nhiên không uy hiếp được bọn họ. Hai người tiến vào trong hồ sen, giống như là tiến vào vườn rau nhà mình vậy, thuận tay tùy ý đẩy ra, quét ngang những dây leo này ra. Loại tư thái này vô cùng nhẹ nhõm, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ áp lực nào. Cách chương.